chúng con kính xin thầy ban cho vài lời về cuốn sách Phúc Đạo Luân Hồi hay Luân Hồi.
Một cuốn Phúc Đạo Luân Hồi nó giá trị để nhìn đời tại thế, thứ giảng về vấn đề luân hồi của linh hồn và gọi cũng có thể làm lầm sai và có chiều cảnh luân hồi. Cho nên do tâm sinh mà về trên đây chuyển, từ đây đây chuyển cơ cho tất cả những người có thiện căn đại căn có được dự kiến và đi tham dự từng nơi để thấy cái hậu quả của mọi sự sanh trụ hoại diệt luân hồi. Cho nên bạn đạo vô vi đã góp công vì đã ý tu thiền qua những chữ ngày vật lộn của cuộc đời và muốn làm sao thoát ly khỏi cái thể xác tạm bợ của cõi phù sa này. Cho nên các bạn đạo đã dũng tâm tham thiền nhập định và ước mong được rõ hơn cái nguy cơ của cõi vô vi cũng như không tiền. Họ đang biết bỏ công, bỏ sức đánh tiền vô và để in ra cuốn kinh mà dân cho về chắc để thực hiện thiền ý để cho chúng sanh có cơ hội thức tâm và thấy rõ huynh đệ một nhà, tình thương cả càng không là một. Đấng cha trời lúc nào cũng quan tâm, mẹ hiền lúc nào cũng quan tâm đối với những phần hồn đơ thể tham dục tại hiến quên khả năng tha thứ và thương yêu sẵn có của chính mình. Cho nên không phải chẳng hướng hồi trong tranh chấp và khó tiến. Cho nên ngày hôm nay có cơ hội để chúng ta có cơ hội được đọc lại những sự nghiêm túc ở khỏi bên kia cũng như khỏi bên này để tự chọn một con đường mà đi và chúng ta ý thức rõ khỏi cuộc sống này là thảm mà chúng ta đang muốn vượt đi trong trường đời này. Cho mọi người chúng ta có cơ hội học và có cơ hội tiến thì chúng ta cũng dính chắc khác chọn một con đường để đi. Nhiều người nói rằng chú tu mang nhân tu và chú tu lại từ trí tâm và bỏ tất cả những sự động loạn trong nội tâm rồi chúng ta mới hướng thượng, mới trở về cái quê xưa chính phủ. Chúng ta đã thấy rõ rồi lực lượng cho biết những ngôi cơ thể chúng ta nơi tưởng tác của chúng ta từ ngày từ giờ tử thần nó âm dọa, nhưng mà chúng ta có dân tư sinh tử là một, không còn sự âm dọa nữa. Cho nên tôi cố tâm và trở về với thanh nạn của tôi chuyển tha thứ và thương yêu và xây dựng tình thương và đạo đức minh đệ một nhà. Chúng ta biết bao nhiêu người đứng đây cứ tha thứ lẫn nhau là chúng ta không còn sự đau khổ và không có nghiệp tâm. Nếu chúng ta không biết tha thứ lẫn nhau thì luôn luôn chúng ta mang nghiệp tâm bệnh không giải quyết được, không biết tờ Phật công cao nào mãn quên về trên, quên đi sự ân độ cho chúng ta có ngày giờ thất giác mà đâm ra công cao nào mãn từ từ nhập đề thế hại lên chính chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta phải biết cái cảnh quả chân thân những quà là mục đích của người tu và cái quyền tối hậu của người tu là tha thứ và thương yêu. Và hôm nay có cơ duyên chỉ vì có căn tu mới là ra lập để giúp lại những cuốn sách đó và những người đã cảm giác trước kia để chép lại ở cõi hiền nguyện đi đêm cho chúng ta được hưởng ngày hôm nay. Chúng chỉ cho sự thực hành của chúng ta mà thôi. Cho nên các bạn phải cố gắng thống thượng và đây là cái ơn lai của các bạn đem về nhà đọc kỹ cho chính chúng ta đã luôn vào rồi. Chúng ta đã gửi vào cái chẳng đó rồi. Ngày hôm nay chúng ta vẫn khí khổ mà chúng ta tìm theo tìm giải pháp cho tỉnh thức tiêu ra cho vô cùng. Cho nên anh trên đã chúng và anh trên có sự vui diễn ở đây và mọi lĩnh chân đã có sự vui diễn ở đây cố gắng hợp tác với nhau xây dựng lập tin tinh thần thân cao tha thứ và thương yêu thì về trên nó thức rõ cái cảnh hài lòng và thân phi công để lập cái cảnh luân hồi lục đạo lập nhiễu lực lập cảnh vũ gian trong kích động và phản động lập cảnh vũ gian đời đời bất diệt để cho chúng sanh tự thức cái cảnh vũ lực không có giết chết được chúng đó rồi không phải bị đầy đọa rồi được luân hồi lục đạo rồi làm cho người mà không biết tu thì không bao giờ trở nên tiên tập thì chúng ta không nên vô trợ nữa và phải ý thức mua về vương diễn thanh định sẵn có của chúng mình giữ lấy phần thân định và chúng ta sẽ tìm được sự sáng suốt đó để thật thà với chính mình và buông bỏ mọi sự tranh chấp vô lý trong nội tâm thì thành thật cảm ơn thượng đế và ban ơn cho tất cả mọi người được hưởng ân điển trong giây phút này rồi để mọi người về sẽ đặt đi đặt lại tôi thấy rõ sự đóng góp của chúng ta là đời đời bất diệt và cái duyên tình thương và đạo đức chúng ta phải nắm ngay trong giờ phút này thân gọi thân tạo cái nghiệp sai nữa chúng ta nắm ngay cái duyên tình thương và đạo đức được cứu và của chúng ta và thật cảm ơn sự hiện diện tất cả của chư vị cùng mọi linh căn ở đây nam mô A Di Đà. Tôi xin giải thích tại sao chúng ta in ra cuốn sách tốt như vậy mà phải tốt để dân đề cho. Đó, các bạn thấy rõ không? Cục đá, cứng cục đá mà bị ở trên cạnh núi cao như thế đó. Nhưng không giải thích được cuộc sống sống tự nhiên hội của chúng mình. Nó phải đồng đi, qua mưa, qua nắng, qua nước chảy. Có sự cỏ sát nó mòn thì nó mới thân thoát, nó mới trở về trên trời được. Cục đá thì gian có, thiên đàng có đá, nhiều bản xuất hồn cũng thức trên trời có đá, thì đá ở đâu? Nhưng mà đá tới trời, đá vô chứ nhưng không bị chạy. Nó thật cái không mà có. Thế nên, cái cuốn sách này là ghi chép những tâm huyết của người đã làm là luồng điển có thể chơi chuyển cho nó để ghi chép những dấu tích để nó thích tập. Mà đốt thì nó sẽ quyên nguyên về nguồn cội, về nơi thân nhẹ. Cho nên chúng ta ở thế gian này bị nhồi quá rất nhiều. Thấy quá hiền mà sao có bị nạn gì gì? Sao cái tôi mà đối với càng ngày tôi thấy khổ gì? Chúng ta thắc mắc đến với tôi đi giúp thiên hạ mọi chủ ra ngoài. Đó, càng nguyện tơ, càng muốn giải thoát thì càng sẽ được nhồi quá nhiều hơn. Nhồi quá là sự có sát mà để chi để chúng ta có cơ hội được vì nó là một cách. Nhưng mà ngày nay nó qua lửa 3.000 vô rồi nó mới trở thành tươi. Thì mình lúc này nó mới thấy giá trị của chúng nó mà lúc đó thì nó là lạc. Nhưng mà nó được duy nguyên về cái lượng từ tư tất thân giai cấp thực hiện nhân loại tất thân giai cấp. Thì chính định lực là cái ý nghĩa anh hùng là nước thủy tâm. Chỉ đáp lại một. Thì cái thủy tấn này, những vương nó vương lý tròn, nó tròn mà không dùng nó, đổ ra nó cũng chạy về, năm đầu nó vẫn còn nguyên. Cho nên cái nguyên lý mà chúng ta thấy đây, mà không có người nào bị mất mát. Các bạn nó dùng xe hơi, nó chạy về đường, về ra xài xăng, chút lửa trả tiền, đi xăng nó chạy đi đâu mà còn sáng ngoài. Cái sức nóng nó đến lúc bị lực trời, rồi nó cô đọng lại, nó mới chuyển trở lại. Nằm cầu cũng xuống đáy biển. Thế giờ nó chuyển ra núi, núi ra đá, đá thành mỡ, mỡ thành dầu, chạy xuống đáy biển cũng còn nguyên. Một giọt dầu có thể lấy không mất. Mà nếu tâm chúng ta đoàn kết thương yêu và xây dựng, chúng ta có dầu xài đời đời mà xài đúng lúc không có xài đâu. Mà nếu chúng ta lấy cái dầu đó mà cũng tâm chấp, giết chấp lẫn nhau, thì ngày sau chúng ta không có dầu. Thì ai giữ dầu một con? Thấy chưa? Tất cả là cái quyền năng của các bạn đây liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải là giới hạn nơi đó đâu. Cho nên cái sự tranh chấp của chúng ta, mấy trăm người đứng trước mặt này, mà cái tâm ta thứ nó chịu đứng trong cái chuyện chặt hẹp, mà vui hòa. Còn những tranh chấp gây lậu nó thì không khí này không có bao giờ được sống động thanh nhẹ đâu. Cho nên chúng ta hòa hướng thượng, cho nên tình thương chúng ta là vô cùng và không bao giờ bị mất. Cho nên mọi người ở thế gian biết tu thì hiểu về cái thay đổi,
Dù chúng vị nào xuống thế gian nói rằng ngày mai sẽ trời sập, nhưng mà chúng ta rất lòng tu thì tìm được phải nghĩ ngay và thay đổi ngay. Các bạn đừng tưởng các bạn là vô dụng, các bạn rất hữu dụng. Nếu các bạn biết sử dụng khả năng thanh nhẹ cho các bạn thì ba cõi đều hoạt nhiên. Thực thiên địa nhân đều nhất lý, chứ không phải ông trời khác hơn thế gian một. Mà chúng ta biết tha thứ và tương nhiên thì nơi nào cũng nhẹ nhàng. Cho nên tại sao những vị thuyết pháp xuống âm phủ đi thiết rồi trở về được, mà những người ở âm phủ nó đi lên nhân gian không được? Vì người ta được thanh nhẹ, người ta sáng suốt, người ta biết thương yêu sự nghiệp đúng lúc. Xong rồi người ta mặc ảnh rồi thì người ta xuất phát, người ta đi lên được. Cho nên mọi người bước vô một đám đông mà biết thương yêu mọi người, thì người đó không có tha thứ mọi người, thì người đó trở ra đi khỏi cái đám đông rất chắc dễ dàng. Mà chúng ta đang sống trong cái hoàn cảnh hiện tại kích động và phản động, mà chúng ta cứ ở trong gia đình luôn đời những người biết tha thứ và thương yêu, chúng ta bao lâu không có khó khăn, lúc nào cũng vui hòa, chung 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 tiến hóa. Cho nên các bạn sẽ thấy rõ giá trị của các bạn không khác gì giọt nước. Đừng kỳ thị các bạn mà các bạn ôm nó chỉ khổ vô lý đó thôi. Cái gì mà bạn cần con, cần con đi tập, cần con các bạn không như thế. Tam cõi có sự điều gì với các bạn.
À, chính thưa thầy, chúng con tập vui mừng được thấy thầy khỏe mạnh. Nhiều bạn đạo, chúng con vẫn ước ao được có gì khi hành thiền một pháp môn của một hiển quang cho thầy truyền dạy chúng con. Trong khi hành thiền được sự chứng minh của thầy, được thầy ban thanh quang điện lành, cũng như thầy sửa dòng điện chúng con. Nói như vậy, chúng con xin thầy trong tuần tới là buổi sinh hoạt đầu tháng cùng đường Homona, tất cả các bạn nào đến thiền, và thầy xin thầy phát tâm từ bi đến để chứng minh cho chúng con trong khi hành thiền. Được như vậy thì thật là đại phước của chúng con.
Cái đó cũng được, nhưng mà tôi qua đây đã bàn bạc lên lạc rồi. Tất cả các chuyện được, anh em đã ngưỡng mộ trong cái lý thuyết và cái đền lối tu hành của chúng tôi. Thì tôi muốn đáp lại là tất cả chuyện được, tương lai sẽ cho những người đại diện có trình độ về với tôi trong những thời gian như anh Lạc và trình bày hồi nãy, là chúng ta phải chú ý tu luyện để hướng dẫn những người kế tiếp. Thì để ý thức được điểm qua là gì? Giá trị tu học của chính mình bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng sẽ đến đâu, và không có gì tu theo cái lối tà hay gì đây gì đó rồi nhắc được một lối. Thì tôi muốn có những cái đó, cho nên anh em đã phát tâm và muốn lòng thiền nguyện, cho nên cái đám đất đã qua đã mưa rồi. Và tôi về đây thế nhà chưa cắt, thì tôi khuyến khích anh em cắt một cái chọi cũng được, để tôi có cơ hội chung sống với số người phát tâm muốn độ người về với tôi, và chúng ta thức tâm trao đổi với nhau. Trong tuần học, tôi mấy năm qua, tôi đi đây đi đó, đi thoáng qua với anh em mà thôi. Chưa có chung sống với anh em trong cái giờ phút chung. Mà chúng ta đàm đạo với nhau để tìm rõ chân lý và hiểu tâm tâm thức của chúng ta. Cho nên tôi ước ao có ngày đó về phần tử còn lại, tôi muốn trao cái gì để cho cả anh em nhắn được trong thời gian vừa rồi mới tốt. Thì anh nói rằng kỳ tới, nếu chủ nhật đến nhà anh thì cũng thiệt chung cái đó được, nếu tôi còn việc ở này không từ chối. Chuyện sẵn sàng với bạn đạo, đó là cái đại nguyện của tôi. Cái sự thương yêu của tôi không mất ngày đêm, và mong được người yêu hóa
trở về bên trên, thăng qua sự sáng suốt của tinh thần, để đóng góp cho quảng đại quần chúng hiện tại là cái sự nghiệp của chúng tôi với phòng chủ tập. Tuy rằng quá lực rồi, nhưng mà bây giờ tôi thấy rằng Thượng Đế đã ban ơn cho tôi rất nhiều. Ngày nay tim tôi rất khỏe và cơ thể tôi, máu huyết tôi rất điều hòa. Thì sau khi vấn đáp nặng, Thượng Đế đã cho tôi khôi phục trẻ hơn trước nhiều và khỏe hơn trước nhiều. Chắc những người trẻ đi bộ trên lên núi không đi tìm với tôi. Người ta thấy ở phòng lô lô đó.
Xin cảm ơn Thầy.
À, ví dụ như vậy, chuyên gia người ta, người quản giả lắm. Nhìn khác đó. Để cho tôi hay dễ trở thành có thể nào bị tình làm cảm ơn đi. Chứ có người mẹ ăn này còn để làm người đó. Thì cũng tìm hiểu cái đó để mà thầy cái mà ăn. Nhưng không đó.
Được nhiều nghĩa mà chúng ta ra đây làm con người, cái sự mang nặng để đau chín tháng người này, nó mới kết hình, thì được vậy. Thì chúng ta tiếp tục ra làm con người, cũng là vậy. Là vậy tự mình, thì chúng ta phải trả từ từ. Chứ không phải nên tôi vay đủ rồi, bây giờ nghe tôi, đốt rồi thì chưa khác được. Thì tôi không có trả lại cái màu mỡ cho thế gian. Bởi vì cái lực quá quá thân thân chỉ biết với thế gian nó còn cây cỏ, quá thân, không được tạm bậc. Nó đều có cơ hội chuyển thức. Để tâm cái lực lượng của tiến hóa. Bây giờ mình ra mình đấu hết. Tôi gây rồi tôi đấu. Xóa bỏ giấy tờ hết luôn ta nợ. Đó, cái đó là cái kỳ nhiên tính dụng của một người. Như người người ta nói đốt, cắt hết rồi cho nó rảnh ràng cái hồn nó bay đi. Không có. Thiếu nợ vẫn còn thiếu nợ, mà phải trở lại trả nợ còn đau khổ hơn nữa. Thà là chúng ta thiếu nợ từ từ, chúng ta phân tán là tạm từ từ. Mà đối với người xuất hồng, mà tôi vừa pháp lý thì xuất hồng được là hàng ngày hàng giờ người ta mới trả. Và cái truyền duyên trở hành là để trả pháp, trả nợ đạo, trả đủ thứ. Như bây giờ đây tôi gặp nhiều bạn ở đây là tôi đang thiếu nợ của các bạn ở phía trước. Rồi bây giờ tôi mượn cái pháp các bạn gì để trả pháp. Tôi đã trả một phần lớn trước khi tôi đi, cho nên kết thúc của tôi. Dù tôi có làm cái tốt gì nó cũng không làm gì được. Bởi vì nó là cái tham để giam hãm bất cứ một cái linh hiển tùy theo cái mức độ của nó để nó chuyển hành theo cái luật định pháp hóa sinh thành. Còn mình đi đốt, bỏ đi. Thì cứ lại ông, bây giờ tôi đốt ra, mình đủ sổ, tôi trả cho ông. Nói chuyện ông cứ cạn vậy thôi. Hai cái, muốn cái nào cũng được. Thấy không? Bởi vì cái lực quá trình nó phải đi theo thứ tự, theo cái chiều hướng của kim mộc thủy hỏa thổ. Và cái cơ năng bảo vệ mình là kim mộc thủy hỏa thổ. Mà mình tu sao mình tôn gốc cái phần thanh điển, cái phần đó là không có ai cướp được cái phần thanh điển của mình. Mình chỉ đi lên theo quyết định của mình thôi. Còn cái phần trước là phải trả lại tiên nguyên theo cái luật định quá trình. Cho nên tôi ở đây tôi đề nghị những người chết mua cái hồn sơ sạc thôi. Đồn sơ thôi để cho nó rút cho mau và nó chuyển. Tôi thấy khác cho mau. Để cho phần hồn được lánh ra những gì. Chứ còn không nên làm cái thiệt kỹ, cũng có cái thiệt kỹ làm cho cái phần hồn nó khổ nhiều, lai vãng. Cái mùi thôi nó còn tự lo thì nó còn tự lai vãng và bị trách nhiệm. Còn nó phân tán đi các nơi. Nhưng mọc chuyển quả thổ chưa cây cắt lánh mặn nồng nó đi vì nơi của nó. Bạn thấy cái cây này, nó cũng là cái cây mà tại sao nó ra cái cây chưa? Cái cây kia nó là cái cây, tại sao nó là cái cây lánh? Thấy không? Thì nó đôi khi thấu lại nó chuyển thành được khôi đó. Một cái phần hồn mình là một người thanh nhĩ như thế nhất. Rồi tôi bị pháp lý thì nó phải trả ngay cho lúc cái phần thân. Chết trước khi chết, chúng ta phải trả cho nợ. Là như vậy. Còn khi mà nói là tôi chết thì tôi đi cho Phật cái miệng nói tôi tâm không tu rồi đốt sáng luôn rồi cũng như là chế cái tờ rồi sau này cái nợ nó đòi tôi không lại. Chứ đi thôi nó mệt lắm. Ông mà trông được cây sao nó nha, con cháu làm lại.
Hả? Thì cây sao nó đi như vậy chứ, không làm cái cứ ấp cho nó vô tiền. Nhưng mà hồi xưa chúng ta, cơ thể, thế giới,
có cái gì đâu, chết thì trông dưới đất thôi, nó xuống quá phải trông dưới đất thôi. Hả? Lúc chiến manh trông nó còn mau tiến bộ hơn. Hả? Ở thế gian họ đầy nó. Hồi trước nó đâu có đám ma mà thấu chèn con sống, bây giờ đám nha, ma thấu chèn con sống đâu người ta bày không? Đi cái giặc thịt dài với người lúc của người ta bày không, hồi xưa đâu có. Đâu không có gì đâu. Ta bày. Tăng bày tu đi. Tôi bày tu cái này là tôi đâu có phải bày mà bày đơn giản quá. Bày bỏ tất cả những sự phức tạp mà bị tu chứ không động. Cái này không phải bày, bày tu mà xả bỏ hết. Tôi đã làm như vậy để ảnh hưởng các bạn chứ tôi không có bày các bạn. Tôi đâu có dám bày. À, nếu tôi bày thì phức tạp lắm. Tôi bày phải làm cho có lợi cho tôi. À, tôi bày muốn trước khi muốn vô gặp tôi lại từ ngoài cửa lại vô. Nói vậy đó, bày đủ thứ. Qua đi kia nó mua nhang, tới kia nó mua đèn, kia mua cam, đem vô mua bông rồi tôi cứ trước. Là tôi làm cho lên cho tôi đã không làm cái này khó, tôi kiểu đơn giản quá, không có cái gì hết, nhưng tôi đã sửa tôi. Đó, tại cái lòng tham của tôi rồi trước quá nhiều, bây giờ tôi mới sửa bỏ. Rồi tự nhiên tôi mới ảnh hưởng là, nhìn thấy đó, các bạn mới thấy cái hành động ông này ông làm như vậy được. Thì tôi muốn nghiên cứu nó ổng, các bạn đâu phải phụng lý tôi và đi học nơi tôi, cho tôi là thầy đâu không, các bạn nghiên cứu cho ông này ông làm như vậy, phải không? Nếu mà tôi làm như ổng, tôi đọc được cái phải không không? Đó, tôi nghiên cứu cho tôi, nhưng cho tôi không phải là ông, chẳng có ích gì cho ông hết, mà ông không có được quyền lợi dụng tôi cái gì hết. Thấy không?
Còn bài thơ này đi.
Bài thơ này có gì đâu, bài thơ này tôi nói ra, cái đường lớn thực hành phải làm như thế nào, về tầng điểm ở bên trên, trong đó tôi học một phần và các bạn học một phần, chứ không phải là riêng tôi dạy các bạn học.
Tại sao bài ta không có là như vậy?
Bởi vì tôi làm thì tôi phải chịu. Còn tôi kêu người ta bỏ tiền ra là tôi bày họ luôn. Nha. Mỗi người do cái đám tấn tham sân si mở cái miệng hấp sai lầm. Ngày nay họ mới có cái thanh bất chánh. Bây giờ chúng ta ở trong đó mở ra. Mở mấy cái bút đó. Mở mấy cái rối ren mà chúng ta đã tạo. Chính mỗi người bình tâm rồi chết. Mình đã làm cho mình sáng, không có ai làm cho mình sáng. Thế không? Bây giờ mình đâu nhìn cái chưa?
Những người mà nóng ở dưới chân á, mệt lắm. Xuống nó chuyển chiếc đi bị đầy đọa, bị đuối, mệt lắm. Cho nên là đằng này mình đã dọn đường để cho cái lúc cái khi mình chết. Người ta mới bắt mình chú ý lên trung tâm. Sau này những người tu ở đằng này cũng không bị ai kiểm soát hết. Đi mau lắm. Họ không có kiểm soát. Đứng xa bản thể, mình dồn lại. Còn mấy người đằng kia nó không biết, nó cứ lẫn quẩn ở trong bản thể. Có ra nó quậy quọ lâu lắm nó mới đi được. Còn những người đằng này mà tu chưa xuất hồn được, nhưng mà có tương đương, có luồng điển tương đương, nó cũng có quậy quọ như vậy. Nó cũng nằm từ đi lên. Vì mình đổi chiều hướng rồi. Khi mình làm sơ hồn như pháp luôn, mình đổi cái chiều hướng để xuất phát. Mình đã chỉ ra chỗ đó rồi. Mỗi đêm mình nghe là mình đại rúng, đại rực tung lên bộ đầu, mình đi đem lên. Mình dọn sẵn cho ngày mai. Những người mà tu xuất hồn rồi đó, thì 49 ngày là người ta bỏ ta đi rồi. Xong hết rồi. Trên núi thì ta gửi cho sân hành tổ địa. À, chuyện phương phối họ bằng lòng cho ra ra hết, công chuyện nó giao phó hết, xong hết cái phần trượt người ta sắp đặt hết rồi, à, rồi cái hồn chẳng ai đi được, cho nên là tự nhiên với mình. Những người mà không có tu á, nó phải bị sự chi phối của cái địa phương đó, ông chân cái khu vực đó, ở đó nó có cái tổ địa thần thì ở chỗ đó, nó sắp đặt tùy theo cái tội trạng của con người, có người phải xuống âm phủ. À, lại mấy 49 nó phải đi xuống hoàng tử, bị xử, bị này, bị kia. Rồi một năm sau, cái bản thể nó ra. Cái phần hồn nó mới được nhẹ, mà không làm, mà coi thì cái tội trạng nó nhẹ, nó nặng á. Thì lúc mà hộ pháp xuống, những cái cuộc người ta khiến tu, nó không được tham dự. Chỉ là con nó tu rồi á, mới cứu rỗi được cho cha. À, còn không thì nó cũng bị, phải luân hồi làm cứu vật. Mà cái người nhẹ, có người nhẹ ta đừng về chùa ta tốt. À, còn mà nó phải 7-49 ngày ta quyết định như bây giờ, tính theo. Đi theo. khối nặng, điều đó người ta biết rồi. Người có tội trạng mới xử được tội trạng, không tội trạng vì gì vụ cũng cho gì tu. Cho nên các chùa cũng có nhiều vị tu ở trong đó, người thiên nhiên ma rồi này kia nọ, có nhiều người thích tu ở đó. Những cuộc hộ pháp mà người ta đi rước hồn đó thì có nhiều người không chịu đi. Có người thích chùa ở chùa ông, người thích ở chùa bà. Thành ra thế gian nó mới có ông lên bà xuống do mấy người đó là. Còn cái đằng này chúng ta không. Chúng ta đã chấp đặt cái con đường đi rồi. À, từ cái dọn thanh lọc ở bên trong, rồi đặt cái khởi điểm đi rồi, ta nhất định phải đi lên trên Bồ Đà. Không còn ai kiểm soát. À, do Đại Hùng Đại Lục Đại Thừa Vi thương tiếc làm gì. Rồi những người ở đằng kia thì sẽ không có cái đó, không có chương trình đó. Không biết mở ở đâu. Thì họ chỉ ông thầy chỉ đọc kinh thì họ đọc kinh để cứu độ lấy bản thân chứ không biết cái gì. Còn cái này mình biết rõ rằng mình phải khai thông bộ đầu để cho họ xuất phát. Mình đặt cái mục đích rõ ràng là mình chỉ cứ biết lắm đó thôi. Còn ở đâu là cái gì mình biết tạo. Làm cho nó vui, làm cho nó qua này. Đó. Cái tu ở bên trong là cứu rõ phần học, phần thanh điện. Thì sau này cái cuộc quyết định nó không phải bị chi phối của ngoại cảnh, nhưng mà nó quyết định thôi, nó không có cần lấy cái khổ địa hành kỳ lo cho nó. Nhưng mà nó kêu nó dẫn việc gì thì những người ở xung quanh nó làm, nó đi. Nó vô trong thanh giới rồi, nó lớn hơn khổ địa hành kỳ. Có con người hướng dẫn, không có tự biết được, một mình ở đây tự kiếm. Bây giờ ông tu ông đó có cần ai hướng dẫn? Có một công phu biết được ông xuất hồn đi. Ông đó có kêu ông số địa thần gì tới, ông kêu ông nào tới, không. Bởi vì cái phương pháp ở lần này như là tống ra để xuất phát. Thì người ta thấy cái trớn mình đi nó còn mạnh hơn sự dắt dẫn của họ. Mình tự lực tự chủ. Còn cái đằng kia nó không có chủ trương. Hoàn toàn không có chủ trương gì hết. Đã có tội còn lợi dụng đón trọn là thêm cái tội nữa. Nó nặng như cục đá vậy. Thì bị người ta chi phối. Đâu có cần cái này chịu thương cái bởi vì ở nhà người ta sợ. Ta sợ ma. Tôi nói con nó không phải thương cha mẹ nhưng mà nó sợ ma. À, nếu không tụng kinh được bản lãnh quẩn ở đây rồi làm sao? À, ổng lẫn quẩn ở đây rồi làm sao? Nửa đêm ổng làm mình mất hồn chắc mình cũng chết theo. Một cái tham sân ý tử của đại con. Và một cái sợ ma.
Hai cái đó.
Cho nên muốn tỉnh lên thầy chùa. Rồi vừa về gặp la lô dùng để nó giải quan nè, giải nghiệp nè, giải hết khỏi cái gì cũng không có gì hết. Rồi tại sao mình lại không biết giải? Hỏi cha mẹ mình đâu? Cha mẹ mình còn đấy. 50% của cha, 50% của mẹ còn đấy. Tại sao mình muốn tu sửa để giải những cái nghiệp chướng đó? Khi mình giải được cái nghiệp chướng thì cái thanh điển mình được hòa cảm với bên trên, cha mẹ mình cũng được hưởng được không? Thấy không? Tại sao mình phải nhờ người ta la lô ông sùng rồi rốt cuộc không có kết quả gì hết? Rồi hỏi cái ông đó, ông la lô để chi, nếu ông bày ra, ông kiếm cớ, ông nói, làm vậy cho bà siêu thanh từ đầu. À, bây giờ bà đi ngày nào, giờ nào, ông chỉ được không? Mặt bà ra làm sao? Tướng mạo bà ra làm sao? Không biết. Thì ông đặt cho có chừng ý thôi. Nói về phần nào giờ xưa giờ ai cũng vậy. Nếu không làm được trong nhà nó lộn xộn sao này làm ai không được. Thì chết lần chết mòn hết rồi làm sao. Đúng cái này là binh ra. Diễn diệt làm anh giàu con. Còn cái phát nạn mừng quá. Thì tìm cho thầy. Có gì đâu. Hả? Một sự thật là phần hồn nó đâu có cần. Mỗi một cái thế giới khác nhau. Bây giờ chúng ta thử đi. Nó má thì chết rồi đó. Má gỡ mở bạc qua để xài đi. Một đồng thôi. Hả? À, nếu bên kia có thể giúp đỡ bên này thì gỡ một đồng bạc qua đi. Hả? À, nếu mà bên kia gỡ được đồng á thì con mua 1 triệu bạc gỡ cho má. Má chịu không? Hả? À, tôi dám tốt 1 triệu bạc tiền mặt qua. Cho bên nó sao? Hả? À, đây Singapore đô la cũng khác nhau, kinh bên kia nó còn khác nữa. Nhưng mà đây nó in bạc rồi đúng thứ bạc, tốt xuống rồi như kia sẵn. À, rồi nó bay ra để chi để cho mọi người có công việc làm. Bởi vì xứ mình nó không có công ăn việc làm nhiều. Sau này cái văn minh nó tới rồi mỗi người đi làm công xưởng lo làm việc, không có ai ra đi mua vàng bạc đâu. Mà không ai chế vàng bạc ra bán nữa. Thấy không? Lần lần rồi hương khói người ta cũng không chế nữa. Cũng như người Mỹ nó đâu có cái sở nào cái xưởng làm nhang đâu. Đó. Không có cái xưởng làm nhang. Công ăn việc làm có nhiều. Bây giờ mình đấy mình đốt vậy nó cũng đỡ cho một số người ta đã có cái nghề đó mà thôi. Giúp cho người sống nhưng mà giúp cho người chết. Kinh tế nó luôn chuyển. Một cái tu bên bơ vi này nó không còn một cái gì nữa. Chỉ có việc thường kiếp.
Đại hồn, đại lực, đại từ bi.
Chúng ta có cái ốc sáng suốt chúng ta tự hoàn. Thấy không? Mẹ bao giờ cũng thương con. Bây giờ con muốn gửi tiền cho mẹ là bây giờ mẹ gửi đồng qua đây được. Còn giết tiền con gửi tiền qua. Lắm được. Thì mình thấy cái lao không? Thấy không? Nếu mà tôi nói như vậy mà bên kia sự thật. Những người chết rồi nó cần dùng tiền ở đây mà tôi nói vậy. Một đêm trong cái giết nó bóp cổ tôi cũng chết rồi. Tôi nói năm này tới tháng kia mà không ai gì bóp cổ tôi. Nếu tôi làm bậy họ ghét thì giết tôi lên. Chết con của họ mà, nếu cái đó là chết con của họ mà tôi kêu ta đừng làm. Thì tự nhiên ông Vinh nó phải diện cho chết tôi. Như chết. Đó. Cho nên cái đó, nó chứng minh rõ ràng là cái này thì sai lầm. Củng cố cái sự tối tâm hoàn cố. Thân sân nghĩ tự ở đây. Đó, nó mới bày ra sự giết chấp.
Thương từ thích những cụ đang sống và cụ bằng lòng trả pháp và cụ bằng lòng giúp đỡ mọi người. Rồi trong lúc gần chết cụ hiểu được cụ không có vay nhiều của thế gian, cụ nghĩ ăn thay vì ăn uống thì lúc đó cụ đi thiêu nó không sao. Còn cái này cụ đang vay của người ta, rồi bây giờ sau này cụ đi thiêu rồi thì mảnh đất này nó cũng thiếu không. Cụ thấy chưa? Đúng như cái thế tạng của cụ là thiên mộc thủy hỏa thổ. Tuy rằng mình chôn chết dưới đất nhưng mà cái ngành nào nó chuyển theo cái ngành đó. Bởi vì mình bay từ từ, phải trả từ từ cái thể xác cho mình thì nó tốt hơn. Mình chấp nhận cả. Thay vì mình chối, mình đâu. Chị thấy chưa? Cái pháp này là soi sáng cái nghiệp cũ và chẳng đứng như nghiệp mới. Bởi vì mình đang cuốn quyền ở trong cái mê loạn mà bây giờ mình tâm mình thanh tịnh, mình sáng suốt, mình thấy mình nơi là, mình sửa cái nơi là. Tôi hỏi anh, cái đó là cái nghiệp mới, anh nói những cái sự trở ngại hiện tại anh cho nó là cái nghiệp mới. Nhưng mà tại sao nó cái nghiệp mới nó không tới với người khác mà nó tới với anh? Cho nên anh phải xét về tâm điển, cái căn tánh của mình, đã tại trước kia cho ngày nay nó mới định đạt. Nhưng mà mình thấy mình biết đó là cái chuyện nó tới, cái chuyện đó mình biết là cái chuyện mới. Nhưng mà mình quên đi, mình không thích. Cái đó là của mình làm cho trước như ngày nay mình phải chịu. Cho nên anh đã có một phần sáng suốt, anh biết nó là cái gì. Thì bây giờ anh sẽ cảm hóa cái đó. Anh chấp nhận cái đó. Là cái công phu này, cái việc giữ đó mà biết. Anh biết là vì cái chết tôi cũng sợ. Tại sao anh còn sợ cái gì? Anh cho đó là cái việc mới. Lúc nào nó cũng có cái nghiệp mới đó. Thấy không? Cái bản thể anh có nóng, có lạnh là có nghiệp. Thì lúc nào nó cũng có. Cái đó là cái phản động lực của cơ thể. Rồi anh ấy có chết thì tôi cũng chịu nữa. Nhưng quên cái bản thể đó đi. Quên tất cả những cái nghiệp đi. Tự nhiên anh thành công. Và anh cần nhớ nó. Tại cái nghiệp đó tôi chẳng nói được. Anh đâu có đi về trong cái ý chí anh muốn ở ban đầu. Anh muốn có cái chết đi nữa tôi cũng không. Vì vậy anh theo tôi anh học cái chết. Cái đó là cũng chết theo cái chết, nó đâu phải cái gì nữa.
Nếu như tôi qua thì là lấy gì để cho người hỏi là một câu.
Cái đó là anh cầu ai, anh cầu ai, và nó còn ở trong cái mê vực. Mà anh nói như cái ban đầu anh nói là cái chết của chúng tôi đó, thì anh cho tất cả những cái chết rồi. Thấy không?
Ông chỉ là có pháp mỗi người nó đều có khác nhau, mỗi người nó có một cái độ khác nhau. Như tôi thường nói, người có người 70 phần vàng, 30 phần bạc, 70 phần bạc là 30 phần vàng. Có một ly một chút xíu nó đều khác. Mỗi người đều khác nhau chứ không có giống như nhau được. Cho nên chúng ta ai cũng mắc mũi ta miệng mà kia không có lạc. Mặt người này khác, mặt người kia khác. Hỏi là anh làm gì, anh thở, tôi cũng thở, anh nói, tôi cũng nói, nghe, tôi cũng nghe. Mà tại sao lại anh ba, anh hai, anh mặt khác nhau? Mà gián gián ngàn ngàn triệu triệu người bị mặt khác nhau. Một ly, một tim hay mặt khác nhau. Gồm cái đó là tâm cái điểm. Sau này tôi cao thấy cái điểm khác nhau hết. Mắt phải có cái khác. Không có cái khác là không được. Từ cái nguồn điểm mà nó phải có cái khác. Không có bao mà dính 100% đâu. Dòm thoáng như ra ngồi một chặt dòm là thấy nó khác. Nó khác nhiều mấy chục phần trăm ở trong đó. Nhưng mà mình dòm thoáng như thấy nó dính như chứ còn ngồi nó một chặt thì hai cái nó cũng khác. Tự động cái này cho nó khác hết. Khác nhiều lắm đó. Rồi nó khác hết.
Sau khi người thân mất như cha, mẹ, mà con cái cứ nằm mơ, thấy người mất hiện về hoài, rất rõ ràng. Như vậy có nghĩa là người mất chưa được siêu thoát phải không?
Người mất còn nhiệm vụ để hỗ trợ cho gia can, khi mà người mà nằm mà thấy như vậy nên làm mâm cơm cúng, họ về giúp đỡ, gỡ rối cho gia can đó, chứ không có hại đâu.
Được
ta,
dạ,
cả bốn cái
chín ngày đó, còn
cái gì không nhau? Thì dế nó còn lãng quẩn ở xác, bởi vì cái xác là cái thuộc về cái dế, nó thuộc về âm điển, nó đợi thời giờ tan rã để nó quy nguyên về khi mà đi qua thổ.
Khi mà cái hồn nó được tiến đó, thì cái hồn cái dế nó có đi đâu vậy
nhỉ? Nó không có đi đâu nữa, nó sẽ nhập vào một cái dế khác. Cho nên người gặp với người á, có người nó thích với nhau. À, có người thích nhau nghĩa là ông cũng có nhiều bạn, nhưng mà ông thích có một hai người bạn đó thôi. Nhưng cái khối nó kết tập ở chỗ đó. À, mình thấy người đó, mình thấy con tay người đó nó cầm duyên kiếp của mình.
Nhưng mà điều đó về cái hồ sơ của cái tiền kiếp mà nào khi mà mình chết thì nó là ai chịu?
Cái đó nghĩa là khi mà cái tội lỗi của nó thì nó phải bị nhân dân hành xuống, là bị hành tất cả những tội lỗi nó nhớ. Thì cái đó nó phải mang theo. Nó cái hồn kia còn ở ông cũ thì lục căn lục trần không phải theo. Còn cái phần chánh của cái vía theo. Cái phụ thuộc thì nó mới chuyển theo cái ba vạ nhàn vật. Còn cái phần chánh nó cũng phải bị ở chỗ đó. Cho nên cái hồ sơ nó cũng vẫn còn ở đó. Rồi sau này nó chuyển tiếp xuống thì nó cũng phải đem cái tấm sâu từ xưa để lại cũng còn. Cho nên nhiều người ở ác lắm, nhà giàu ở ác lắm. Rồi bây giờ chết xuống, từ nhỏ tới lớn bệnh hoài thôi. Bệnh hoài, nó bệnh hoài, hành hạ, bị hành hạ. Nhưng mà biết tu thì nó mới thoát, mà biết tu, nằm liệt chiều liệt chiều. Cái thuốc gì cũng chữa không được.
Có khi bị chết mà đâu ý có chạy đâu hay những cái ác, mà lấy ác của những đó hay kia.
Những người đó nó là ma, nó ngỗ nghịch. Nó sai lầm, mà nó không có sự chi phối ở bên kia. Thấy không? Nó than đói, than khổ, cực cái này kia cái nọ. Rồi một thời gian, cái mấy cái đó mà bị sét đánh là nó trốn mắt. Nó trốn mắt cho nên nó đòi nhập vô bản thể con người, vì bản thể con người nó có ngũ vị. Nó hưởng, nó sung sướng. À, bởi vì nó đói sách rồi, cuộc diệt con ma là đói sách. Khổ lắm. Ngủ gốc cây, ngồi gốc cây, khổ lắm.
Con mẹ nó chết
á, sao
mình có nhập được con người cô đó,
nó nhìn
nói là người
ta chết rồi, chết rồi, bây giờ chết rồi, bây giờ cũng ăn được. Đâu có ăn được, nhưng mà về nó về nó nói cái tình trạng của trước đó thôi. Nhưng mà những người đó nó về mà gặp những người cũng như là pháp lý đằng này, người ta hỏi tới, gặp mà nó thanh. Bởi vì nó thấy gia đình thương mến nó, một phần của nó mà một phần của nhà của người khác nữa. À, nói cho gia đình tin, à, rồi gia đình khổ lộ ra, rồi nó càng ngày càng tin, càng ngày càng tin, bà sát mới kiếm ăn được. Mà nhiều khi ma nhiều hơn, chứ là không phải là người chân chánh của gia đình nữa. À, nó giả. Cho nên tôi nói, tôi có thằng cháu, có thằng con chết. Nó vô đi gặp cái bà đó, bà nói nó lên, khóc quá, bà ơi, bà hỏi cho ai, ai chết mà cầu, con, thằng con mấy tuổi, thì bà biết rồi. Thì đằng kia thiên liên nó dồn cái vía của mình, nó biết công chuyện của mình, nó khóc lam sùm, nói chuyện gia đình nó đúng. Rồi tôi nói là bữa sau á, mày cứ việc vô hỏi, mày nói tên mày đó. Tôi có cái thằng em, tên như vậy, nó mới vừa chết, ở ngã tư Hồng Thập Tự, bây giờ bà kiếm giùm nó về đây. Nói tên mình nó cũng có người về. Thì nó tới chào rồi. Đó, tên tôi, à, tôi là Trần Hữu Lộc. Tôi có thằng em tên là Trần Hữu Lộc, nó là Trần Hữu Lộc, nó nói Trần Hữu Lộc đi. À, chết ở ngã tư Hồng Thập Tự, mới chết hôm qua này, bây giờ bà kêu nó về đây, cũng có người về. Ờ, nó nói anh ơi, này cái này. Bởi vì nghĩa là gia đình ta biết, gia đình ta biết, nó mượn cái vía của bạn nó nói, thiên liên nó mượn cái vía nó nói.
Cha con chết đã 8 năm rồi. Bây giờ người ta đòi phải đào mộ lên để chôn trở lại. Nếu như vậy có ảnh hưởng tới con cháu không? Và thiêu hay là chôn lại cách nào tốt cho người chết và người sống?
Đã nói cái xác này là tạm, mà xác này cấu trúc bởi đâu? Theo khoa học thì cũng ngoại hóa chất hình thành mà thôi. Ăn chất chua chất ngọt, chua cay chất đắng mặn nồng hình thành mà thôi. Là luồng điển tạm để cho phần hồn trú ngụ thức tâm lo tu, mà chết đi rồi thì cái xác không còn nghĩa lý gì. Tới đó mà họ đào lên họ lấy thì chỉ thiêu thôi, thiêu rải bờ biển này xong hết, đâu có cái gì đâu mà phải lo. Lo cho phần hồn đang tiến hóa, đang chịu tội nè, sửa tu để tiến hóa. Nhưng mà người đời không có thể lo cho họ được. Nhân nào quả nấy, có định luật đàng hoàng. Nếu như vậy thì ông trời ông đâu lo, ông lo sao không nổi. Ông cho một cái luật rõ ràng, có luật nhân quả. Người nào làm sai thì phải học bài sai để tiến hóa. Người nào làm đúng thì nhờ đúng để thăng hoa. Có bao nhiêu đó.
Cảm ơn Đức Thầy.
Chúng ta thấy những người quá vãng là những người đã đi trước chúng ta và đang liên tục tham dự kỳ đại hội Long Hoa sắp tới, dành cho những phần hồn được điêu luyện thanh nhẹ được dự hội nghị đó, thì chúng ta vẫn còn ở trong sự vơ vơ hiện tại. Mà nếu chúng ta biết quyết tâm tu thì đến ngày đó chúng ta cũng có cơ hội kịp thời để nhận xét rõ những gì Thượng Đế đã ăn ban tại thế. Và Thượng Đế muốn chúng ta trở về bằng cách nào? Bằng ý chí của chúng ta. Cho nên các bạn đã thức ăn, cứ biết giữ lấy để đi tới. Thì hôm nay là ngày chót. Sự hiện diện của tôi ở đây, nhưng mà sự tạm biệt của tôi hãy sát xa. Dù tôi không còn xác nữa, nhưng mà tâm thức tôi luôn luôn với các bạn, luôn luôn phục vụ các bạn, không bao giờ bỏ các bạn. Chúng ta đã từng ôm nhau tâm thức, chúng ta không ôm nhau bằng sự giả tạo. Những người tu về vô vi đã ôm nhau bằng tâm thức, cho nên chúng ta cảm động mà khóc vì vui mừng biết vinh đệ của chúng ta trở về với các bạn, quá mực, quá sung sướng. Và chúng ta đã ôm bằng bàn tay Phật hồn, không phải ôm bằng bàn tay của thể xác. Cho nên các bạn nên yên tâm, và chúng ta đã xây dựng tâm đức trở về trong cái chân lý đồng hành đồng tiến. Chúng ta không còn cái sự xa nhau và chúng ta không có bơ vơ nữa. Các bạn không còn mê tín nữa và các bạn đã tự xây dựng để tiến qua. Các bạn thấy rõ chưa? Các bạn đã dùng cái dũng chí sẵn có của các bạn để trở về với căn bản của các bạn. Thì chúng ta đã đồng ôm với nhau tay nắm tay thực hiện cái cơ tiến hóa hiện tại do Thượng Đế là ba. Và bánh xe tiến hóa không ngừng, bánh xe tiến hóa không chờ đợi chúng ta. Cho nên chúng ta phải cố gắng đi tập sự thanh tịnh và sáng suốt. Không bao giờ chờ đợi chúng ta đâu. Bánh xe tiến hóa tiến là tiến, đã sắp đặt rồi. Mà ngày nay chúng ta không tiến thì chúng ta bị bỏ rơi mà thôi. Cho nên tâm thức chúng ta nhận định nhiều. Nhiều vị thiếu niên đã đến đây ủng hộ chúng ta. Trong lúc chia ban đêm cũng đánh thức tâm thức của chúng ta. Và những cái chuyện lạ đã xuất hiện cho chúng ta thấy rằng hồn bất diệt. Những người đã đóng góp cho chúng ta biết thiên cơ nữa chuyện. Thiên quá vô cùng, nại phước vô cùng cho khối vô vi. Mà nếu chúng ta còn trì trệ và không chịu hành diễn nữa, không có đổ lỗi cho một ai được, bằng đổ lỗi cho chúng ta. Cho nên hôm nay tôi rất vui mừng. Và sự cảm động của các bạn cũng là tâm thức vui vẻ và được tương ngộ trong tâm thức của tôi. Tâm thức của chúng ta luôn luôn gắn liền trong mỗi đêm thiền giác.